Khi chúng ta hành Bồ Tát Đạo, sở dĩ mà gọi là Bồ Tát Đạo đó là bởi vì rằng là cái mục tiêu cũng như cái phương pháp hành thiện của chúng ta nó có hơi khác với lại cái người những cái Phật Pháp. Là bởi vì cái người những cái Phật Pháp thì họ khi họ làm từ thiện đó, thì họ cũng chỉ vì rằng là xin một cái tâm tội nghiệp những cái người nghèo khổ. Rồi thì họ giúp đỡ được tới đâu thì hay tới đó. Họ giúp bằng phương pháp của thế gian, tức là cứu trợ cho tiền, cho bạc, cho gạo, cho thóc, cho đến những người kia sống. Điều đó cũng là một điều là đáng ca ngợi ở cuộc đời rồi. Những người biết làm từ thiện dù sao cũng đáng ca ngợi hơn là những người không biết làm mà không chịu làm. Thì những người đó cũng sẽ có phước báo, những người đó cũng dễ dàng để mà sinh cõi trời, hay là tu thật tập thiện nghiệp nó cũng dễ hơn phát tâm tu. Nhưng mà tù chung thì cái cách cứu của họ thì nó không thể nào mà viên mãn được, mà nó cứu chỉ là nhất thời đúng nghĩa. Và như thế thì họ có những cái phúc đức nó cũng nhỏ thôi. Cái phúc đức đó nó cũng là nó có cạn tại nó nhỏ, rằng là nó cũng không có được nó là quảng đại, nó không có được vô lậu. Cái người hành Bồ Tát Đạo á thì phát một cái tâm của chư Phật chư Bồ Tát, tâm độ sinh, gọi là Bồ Đề tâm, tâm độ sinh á. Rồi thì hành cái pháp, hành cái pháp độ sinh mà thanh tịnh, không có phải vì mình mà vì chúng sinh. Cho nên chúng ta cũng thấy người Pháp Bồ Đề Tâm là Bồ Tát tu hành, đối tượng của Bồ Tát không hẳn, không hẳn chỉ là người nghèo khổ, mà là tất cả chúng sinh. Nghĩa là chúng sinh bất luận người giàu, người nghèo, người trí, người ngu, rằng là Phật Pháp đều tìm cách làm cho họ giải thoát đó. Giải thoát được sinh tử luân hồi là bởi cái lý lẽ rằng là cho đến người khôn nhất của thế gian này, người trí thức của thế gian này cũng không tài nào mà biết được, hiểu được những cái điều mà Phật Pháp chỉ bày. Tức là họ vẫn không có hiểu được rằng là đâu là khổ nên biết, đâu là tập nên trừ, họ không biết. Hà huống nói đến rằng là đạo và diệt. Cho nên rằng là họ cũng vẫn rằng là chỉ lo trau dồi cho một cái thân hư huyễn này, và họ cũng chỉ lo vơ vét những cái của cải vô thường, rồi thì họ trắng tay chẳng được gì. Chỉ có một cái trí của đạo Phật là siêu việt những điều đó thôi, cái trí tuệ của Đức Phật đó. Anh ra khi phát Bồ Đề Tâm mà hành cái pháp làm sao cho tất cả chúng sinh đều có cái nhân duyên được như vậy, thì cái đó là cái mà phúc đức cao tột mà ở trên thế gian này không ai có thể kiếm ra được cái phúc đó ngoài những người quy y Đức Phật. Và bằng cái giáo pháp của Đức Phật, người ta sẽ kiếm được một cái phúc đức lớn vô cùng, gọi là bảo. Mà như hồi nãy trong khi quy y tôi có nói, mình sẽ đạt được cái thứ bảo nói trên đó. Cái thứ bảo là mình có thể chấm dứt được sinh tử luân hồi, mình có thể chấm dứt sinh tử luân hồi cho những người khác, những chúng sinh khác. Thành ra nó là một cái công đức cao tột. Và nếu Và chúng ta mà muốn thực hiện cái công đức đó, đó thì đương nhiên cái công đức đòi hỏi cái vấn đề là cái công đức đó không phải là công đức của hữu lậu, tức là thoạt có, thoạt không, thoạt làm, thoạt quên. Thì dù chúng ta sống một cuộc đời chúng ta làm từ thiện, thì có khi chúng ta làm, có khi chúng ta không làm. Cái khi chúng ta đang còn buồn bực, đang còn buồn phiền thì chúng ta không thiết làm. Có khi chúng ta gặp những cơn hoạn nạn thì chúng ta tha thiết để làm, để mà mong được vượt qua hoạn nạn, vân vân. Thành ra cái thiện đó của chúng ta nó làm tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta nữa. Còn Bồ Tát Đạo là không có cái hoàn cảnh nào lệ thuộc vào chúng ta, ngoài cái vấn đề là chúng ta chỉ suy nghĩ ngày nào còn có những chúng sinh đau khổ ngày ấy mình vận hành Bồ Tát Đạo. Cho nên mới nói như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Cho nên mới nói là địa ngục vì không đó, thì lặng lặng thế bất thành Phật. Thì chúng ta hiểu rằng là như thế, thì đương nhiên rằng là Bồ Tát rằng là nghĩ còn một chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát cũng còn sự cứu độ. Như vậy cho nên vì vậy Bồ Tát Đạo phải là thường hằng, lúc nào cũng phải làm, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Ở đây tôi tạm nói một cái điều rằng có nhiều người nghĩ như vậy là sợ sệt, rồi nói rằng là trời ơi mình hành Bồ Tát Đạo vậy mệt chết. Nhưng mà không đâu, cái người mà hành Bồ Tát Đạo đó thì cái niềm vui của họ là được hành Bồ Tát Đạo. Đấy, cái niềm vui của Bồ Tát là khi hành Bồ Tát Đạo cứu độ chúng sinh thì Bồ Tát lấy đó làm niềm vui. Bồ Tát không có lấy niềm vui là sự giải trí qua cinema, giải trí qua ca nhạc, giải trí qua karaoke, giải trí qua những tiệm nhậu, những cái bữa nhậu, những chai rượu, ly rượu. Bồ Tát không có những cái giải trí tương đối là tầm thường như vậy. Mà Bồ Tát là lấy cái niềm vui của Bồ Tát thật sự đó là vấn đề là cứu độ chúng sinh. Càng cứu độ chúng sinh thì Bồ Tát càng hỷ. Thì Bồ Tát dùng gì để cứu độ? Dùng từ và bi cứu độ. Càng cứu độ thì càng xả, tức là quên ngã, bỏ ngã. Thì chỉ có chúng sinh, càng xả thì càng hỷ. Đó nên là đó là điều hỷ lạc của Bồ Tát, là khi là không còn có khổ tập tại xả ngã, và chỉ có đạo và diệt. Cho nên Bồ Tát, cái Bồ Tát Đạo nó phải thế thế, thế thế là định. Bỏ tập và khổ là giới. Thành ra người nào mà bỏ khổ và tập mới đúng là giới, mới thật sự là giới. Và người mà hành đạo và diệt liên tục như vậy đó, thì mới đúng là định. Thì giới và định ấy là kết quả của cái tâm huệ. Cũng như tham và sân là kết quả của một tâm si. Tâm si thường nghĩ là mình phải ham muốn chứ, mình phải tranh cho được cái mình ham muốn chứ, vậy thì mình mới lợi chứ. Cái si nghĩ vậy. Đấy. Còn trong khi trí tuệ thì nghĩ ngược. Thì trí tuệ nghĩ bằng mấy cái thứ đó đó là do nhân duyên thôi, tranh vối. Kẻ không đủ phước tranh mấy cũng thua, kẻ có đủ phước có đôi khi chẳng cần tranh nó tự đến. Ở đời này nó có nhiều như vậy lắm. Tôi nói một cái ví dụ cụ thể cho chúng ta thấy. Tổng thống của xứ Mỹ, tổng thống nào cũng phải ra tranh cử, cũng phải hao tiền tốn bạc ghê lắm. Nhưng mà có một ông tổng thống đâu có tranh cử đâu, người ta khiêng lên làm tổng thống. Ông nào gần đây thôi, ông Ford, Gerald Ford. Ông này là sau khi ông Nixon từ chức tổng thống, ông này được đôn lên làm tổng thống, đâu có bầu cử. Cái số làm tổng thống, ông gần đó tránh cũng làm tổng thống. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thì ở cái cuộc đời này nó như vậy. Cho nên người có trí tuệ hiểu rằng vô phước á, thì thứ nhất là không có của. Thứ hai, một khi có của thì của ấy trở thành đại nạn. Có nhiều người vì có của mà sinh đại nạn. Tại sao vô phước nó sẽ có hai điều? Thứ nhất là rất mỏng tơi. Thứ hai là hết có của là bị cắt cổ, là bị giết. Người trí tuệ hiểu như vậy. Ở đây người trí tuệ hiểu hết có phước thì của tự đến, Đó. Mà cái của này nó đến, tự đến và nó cũng sẽ tự đi. Của nào của thế gian cũng vậy. Cho nên nó không phải là cái thứ mà mình mong cầu. Có một thứ đến rồi thì không đi, mà nó lại có đủ hết phước báo gom tập ở trong nó, công đức vốn nằm sẵn trong tự tính. Đó là tự tính của mỗi chúng sinh phát khởi cái tự tính, tức là phật tính nó ra thì công đức có đủ. Thì cái bảo nhất của thế gian là xuất trần còn có được nữa mà. Mình ở đầm Tháp Mười mình ao ước có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước lâu rồi. Nhưng nếu mà mình lên ở những cái cảnh giới này thì cái thiên đường ấy rõ khổ, mình sợ, mình đâu có thích. Thế thì khi mình còn là một phàm phu thì những cái ước vọng này của mình đó, mình ao ước á, khi mà mình mà có thể đạt được cái vấn đề rằng là công đức rồi á, thì mình thấy những cái ao ước này của mình thật là rơm rác, chẳng nghĩa lý gì. Cho nên trí tuệ thì thấy như thế, còn vô trí thì thấy như thế kia. Cho nên mới nói si nó mới sinh ra tham và sân, si nó mới cho, nó ủng hộ cho tham và sân. Cho nên cả thế giới này, ngay cả những nhà bác học, rồi ngay cả những nhà lãnh đạo lớn của thế giới này, họ cũng đều chấp nhận tham sân. Họ cũng chấp nhận đấu đá với những nước khác, đánh nhau. Họ cũng tham lam của cải và lãnh thổ của những xứ khác. Họ cũng tham sân và họ cho đó là trí tuệ của họ. Một cái trí tuệ chấp nhận tham sân thì không có bao giờ thực sự là một trí tuệ cả. Si nó chấp nhận, còn trí tuệ thì nói là đó là tập nên biết, đó là tập, đó là tập nên trừ, đó là tập phải trừ. Người trí tuệ thấy như vậy. Còn trí tuệ thì không chấp nhận tất cả những hình thức nào đó của tham sân. Ở người đời ta nghĩ tham sân đưa đến mũi lợi, nhưng mà trí tuệ cho biết rằng là không phải như thế. Tham sân đưa đến khổ, khổ người, khổ mình. Cho nên trí tuệ thì chấp nhận cái vấn đề mà gọi là giới và định. Cho nên trí tuệ nhất định không hành tập, đó là nguyện đoạn nhất thiết hạng. Trí tuệ nhất định hành đạo, đó là nguyện tu nhất thiết thiện. Như vậy thì cái trí tuệ nó nằm trong trí tuệ, nó không có giới rồi, nó mới sinh giới. Rồi thì cái vấn đề mà nguyện tu nhất thiết thiện và đoạn nhất thiết hạng nó thường hành. Cho nên vì vậy hôm qua tôi mới có thể dám đánh cuộc không có một người nào không phát Bồ Đề Tâm mà có thể giữ giới được thông suốt. Tại vì làm thế nào dùng một cái tâm si, tức là tâm của tập, mà có thể giữ giới trọn vẹn được? Không được. Thì chúng ta thử đi, ở đây thử xem cái vấn đề mà gọi là giữ giới một cách nghiêm ngặt như vậy khó khăn lắm, là tại vì vấn đề như vậy. Nhưng mà nếu mà phát Bồ Đề Tâm thì như tôi vừa mới trình bày, thì chính cái Bồ Đề Tâm đó, Bồ Đề Tâm đó mới có một cái trí tuệ để mà quan sát rằng đây là cái tập phải trừ. Mà tập đó là toàn bộ tham sân si, cho nên toàn bộ ác pháp. Thế như thế thì khi trừ toàn bộ ác pháp thì có phải là nguyện đoạn như thế nào không? Nếu mà hành đạo, đạo đấy đó là thiện pháp, đạo đó không có từ nan bất kể một thiện pháp nào, thì như thế có phải là nguyện tu nhất thiết thiện hay không? Cho nên đó là lý do là tại sao mà 500 vị A-la-hán đệ tử đầu tiên của Đức Phật không có thọ giới. Nghe Đức Phật thuyết tứ đế xong chứng quả không có thọ giới, bởi vì trong đó có giới rồi, thọ gì nữa. Tại vì khi mà mấy vị đó đã hiểu được như thế, đã hiểu là đã thực hành đến cái mức gọi là đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, thì tất nhiên thành tựu giới rồi. chúng ta thường nghĩ rằng thành tựu giới rồi, tức là đã đoạn những tính ác, đã tu những tính thiện, rồi bây giờ chỉ còn có một cái vế mà đại thừa riêng có là độ những tính chúng sinh. Thì dùng cái điều như thế, độ những chúng sinh là đem cái vấn đề mà đoạn những tính ác, tức là tập phải trừ, đem cái vấn đề rằng là tu những tính thiện là đạo phải tu, làm thế nào cho tất cả chúng sinh đều quy y, tức là đều làm theo con đường như vậy, đều y vào đó mà thực hiện, đó là thể độ nhất thiết chúng sinh. Độ chúng sinh là độ như thế. Còn chúng sinh ở đây đại đa số hiểu lầm Đức Phật độ mình, tức là Đức Phật cho mình sống lâu, Đức Phật cho mình nhiều tiền, Đức Phật cho mình nhiều thứ mình muốn, đó là Phật độ. Cho nên vì vậy tôi gặp rất là nhiều Phật tử lão thành đều bị ngộ nhận cái điều đó. Cho nên mỗi lần tôi gặp một bác lâu ngày không gặp, rồi tôi gặp lại một bác gái, tôi hỏi: ủa sao bác trai đâu nên đi với bác? Thì bác gái đó tát với tôi như thế này: ồ, ông bây giờ bết lắm rồi, ăn không vô, đi không vững, phải dìu phải đỡ, tối ngủ không được, rên la đau nhức đủ thứ, không biết lắm rồi, nhưng mà nhờ Phật độ cho nên vẫn sống. Phật không có độ, thú thật là nói Phật không có độ mình kiểu đó. Mà nếu mà quả tình Phật độ kiểu đó thì tôi phải làm đơn nói trước là xin Phật đừng độ con, cho con đi. Nhưng mà ở đây mọi người có công nhận là người ta hay nghĩ Phật độ phải không? Có không? À, tôi là được nhiều bác lớn tuổi tâm sự kiểu đó ghê lắm, khiến cho tôi nghĩ là Phật độ kiểu này thấy hãi quá. Đó. Nếu mà Phật độ mình thiệt thì cho mình hết bệnh chứ, tại sao lại Phật độ là không cho mình chết mà cho mình đau? Chuyện nó phi lý cực kỳ. Thế nhưng mà người Phật tử phổ thông suy nghĩ như thế đấy, tại vì họ từ nhỏ tới lớn là họ cứ chỉ học cái bài học như vậy thôi. Phật độ là như thế. Cho nên xin thưa lại, Phật độ chúng sinh, Phật độ tôi, đó là Phật đem những cái pháp đó đó khai thị cho tôi hiểu, cho tôi có thể thực hiện được. Đó là Phật độ tôi, chứ không phải Phật độ tôi là Phật cho tôi lên chức, Phật cho tôi của báu, Phật cho tôi thanh danh. Không, mấy thứ đó không có cứu được, cũng chẳng cứu ai được. Tôi nói ví dụ bây giờ tôi có lên chức hòa thượng đi chăng nữa thì tôi cứu được ai? Nếu tôi không biết Phật pháp, đâu phải tự nhiên tôi được thăng lên thì tự dưng ra rằng là tôi cứu được người ta đâu. Đâu phải tôi hòa thượng tôi sẽ cứu giỏi hơn hồi tôi là đại đức, đâu hẳn. Cái cứu đó nó chỉ là ở nơi cái sự phát tâm của mình thôi. Thành ra Phật độ không có nghĩa là như thế. Nhưng mà Đài Loan hầu hết Phật tử đều Phật độ con nha. Đó. Phật cho con được như ý, con đang còn mà xin việc, Phật giúp con, mai nó Phật giúp con khiến cho con được, con đang đi thi, mai con đi thi, Phật giúp cho con làm bài được. Đó. Toàn là như vậy, không là Phật độ. Không, Phật chỉ có độ một chuyện thôi. Đó có nghĩa là Phật đem cái vấn đề mà là tập phải trừ, đạo phải tu, khai thị và cho tôi thấy rõ được rằng là cái nào phải trừ, cái nào phải tu. Thì nếu mà tôi mà có thể thực hiện được cái mà tập phải trừ là tôi bắt đầu hành được cái vấn đề rằng là đoạn được hết mọi hắc. Và nếu mà tôi bắt tay vào cái vấn đề mà thực hiện được cái đạo phải tu là tôi bắt đầu là thực hiện được nguyện tu nhất thiết thiện. Thì như vậy thì mỗi lần mà tôi mà có tụng kinh tụng kệ đó, tôi mới cảm thấy rằng là tôi nhột. Tức là khi tôi nói rằng là tôi ăn ba miếng cơm, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, tôi cũng cảm thấy rằng là nhột. Tức là mình là chuyên viên nói dối, mà trong năm giới có cái giới nó nói dối, mà mình cả ngày nói dối với Đức Phật. Tức là mình nói dối là mình nguyện tu nhất thiết thiện, toàn thiết ác, mình đâu có làm người nào đâu. Đó. Rồi mình cũng sóng sạc lắm, tụng cho lớn tiếng để cho trong cái chúng tụng kinh nghe giọng mình rõ nhất. Nhưng là thế thế thường hành bồ tát đạo. Thế thế thường hành bồ tát đạo. Nhưng mà thiệt ra thì là Thế thế thường hành bộ đạo con xin cố gắng. Thì đúng rồi, bỏ nhỏ cái chữ đó đằng sau. Thì không có phải tội. Còn nếu không nữa thì mang cái tội là gạt Phật. Nên nói là con xin cố gắng. Nên thế thì mình phải phát lại như vậy. Cho nên chúng ta hiểu là tham sân si thì nó chấp nhận. Si nó chấp nhận tham sân. Trí tuệ nó chấp nhận của giới định. Cho nên giới định huệ đó là để khi mà phát Bồ Đề Tâm ra thì tự dưng ra giới định huệ đó mới nảy sinh. Cho nên bây giờ tôi không có cái quyển bản kinh ở đây, mà hai đứa tôi có là đọc thì sợ mọi người cũng mỏi mệt. Bởi vì trong cái kinh Di Lặc Đại Thành Phật nó có nói đến cái vấn đề là Đức Phật tán thán Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm có đến cả hơn 100 công đức kể ra. Nó là thiên kinh vạn quyền của Đại Thừa Phật Pháp, kinh nào cũng tán thán Bồ Đề Tâm. Nó là Phật Tâm. Thế thì khi mà phát sinh Bồ Đề Tâm thì tự nhiên công đức mới hiển bày. Cho nên Ngài Tỉnh Am mới nói rằng là phát tâm thì Phật độ, thì Phật đạo kham thành, nguyện lập thì chúng sinh kham độ, thì mới độ được chúng sinh. Thế thì phát Bồ Đề Tâm ra thì công đức nằm ở trong Bồ Đề Tâm, giới định huệ nằm trong Bồ Đề Tâm, tịnh độ nằm trong Bồ Đề Tâm, Phật nằm trong Bồ Đề Tâm, tất cả. Cho nên vì vậy gọi tâm nó là Bồ Đề Tâm giác. Gọi tâm ấy là Bồ Đề Tâm Phật. Bồ Đề là Phật, Bồ Đề là giác. Cho nên tâm ấy mới được đặt cái tên là Bồ Đề. Thế thì phải phát cái tâm đó thôi. Thì đó là nếu mà nói theo cái vấn đề đây là đạo phải tu theo Đại Thừa Phật Giáo, thì có nghĩa rằng là hành Bồ Tát đạo. Đó là đạo gì? Đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát là Bồ Đề Tâm, là nền tảng, là căn bản của Bồ Tát đạo. Tại vì nếu không có Bồ Đề Tâm thì không thành Bồ Tát đạo, thì chúng ta có làm thiện thì chung cùng cái thiện ấy cũng chỉ là cái thiện của thế gian. Thiện thế gian không cứu được chúng ta, cũng chẳng cứu được mọi người. Làm sao chúng ta có thể cứu được hết bao nhiêu đứa nghèo thoát ly ra khỏi cảnh bần cùng? Làm sao chúng ta có thể cứu được bao nhiêu người bệnh đó thoát ly ra khỏi cái chứng bệnh nguy hiểm nói trên? Chẳng hạn như bây giờ như cái bà Bill Gates được, bà bỏ rất là nhiều tiền và cho những cái hội từ thiện để họ nghiên cứu cái thuốc chống bệnh sốt rét, chống bệnh sốt xuất huyết từ muỗi gây ra tại xứ Phi Châu. Bà rất là có cái phúc báo. Thế nhưng mà rằng là dù có chế ra thuốc đi chăng nữa thì chung cục cũng không cứu được hết người bệnh nhân. Nhưng mà Đức Phật thì cứu ráo là cứu ở cái chỗ rằng là khiến cho họ giải thoát sinh tử, khiến cho họ có được cái công đức mà muỗi mỏng không đến gần được. Cho nên ở đây thì chúng ta cũng có đủ cái phước nói trên đó, cho nên chúng ta sống ở xứ này, những con muỗi đó không có xúc phạm được đến chúng ta. Chúng ta ở cái cảnh dưới mà nó đến không được là tại chúng ta có phước. Thế thì chúng ta phải tin rằng là nếu mà chúng ta mà là hàng thánh chúng mà ở trên cõi tịnh độ thì tử thần đến không được, bệnh tới không được, chết đến không được, lão đến không được, lão bình tử. Ở trên đó không có lão Bồ Tát, không có Bồ Tát trẻ, không có Bồ Tát già. Chứ nếu nói có Bồ Tát già thì Quan Thế Âm già khú luôn. Đâu có trẻ đẹp như mấy pho tượng làm đâu. Thế mình phải hiểu như thế. Thành ra lão không có đến được với cảnh giới nơi trên, bệnh không thể đến được với cảnh giới nơi trên, tử không thể đến được cảnh giới nơi trên. Thì đây cũng giống như là tôi mới ví dụ. Những cái con muỗi mỏng đó, muỗi độc đó, những con cọp dữ kia không đến được. Cho nên ở đây mình không sợ bị cọp lực, mình cũng không sợ bị những cái con muỗi anophen như vậy tấn công mình. Thành ra nâng cấp cảnh giới của họ lên thì cứu được họ. Họ vẫn ở yên trong cảnh giới đó thì mình nghĩ không ra cách nào để có thể cứu được họ trong đây. Và muốn nâng cấp họ, tức là tiếp dẫn họ lên một cảnh giới cao hơn, tiếp dẫn họ theo tinh thần của Đức Phật A Di Đà, thì không có một cách gì khác hơn là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo, gieo duyên với họ, khiến cho họ thành trợ thủ của Bồ Tát đạo, tức là giúp cho Bồ Tát đạo được thành tựu. Nhờ nhân duyên đó, họ đủ trình độ để hội nhập vào cảnh giới của Bồ Tát. Cũng giống như bây giờ một người nào có ăn học đàng hoàng, có biết tiếng Đan Mạch này kia, xin qua cái nước này đủ trình độ thì được nhận. Thì nói ví dụ như thế. Thế thì cái phương pháp mà gọi là bởi vậy cho nên nói là nếu không có Bồ Đề Tâm thì mình có làm việc thiện thì chung cục nó cũng vẫn là nghiệp của ma, tức là nghiệp của sinh tử, sinh lão bệnh tử. Nó không thoát ra khỏi cái nghiệp của ma, tức là nghiệp sinh lão bệnh tử. Nhưng mà nếu có Bồ Đề Tâm thì vượt con mắt tử thần thì siêu xuất được. Thành ra người ta cầu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, người ta cầu A Di Đà tiếp dẫn, người ta cầu dược sư trị bệnh, người ta cầu ngài Địa Tạng bảo vệ cho thân bằng huyết thuộc của người ta, vân vân. Nhưng mà người ta quên đi một điều là người ta đâu cần cầu, các vị Bồ Tát nó cũng đã ra tay cứu rồi. Nếu mà người ta nghe lời Đức Phật, người ta quy y đúng nghĩa thì người ta hết cần cầu, mà trở lại người ta sẽ có trở thành một cái người là nghe mọi người cầu và ra tay cứu. Nếu người ta quy y đúng theo tinh thần của quy y thì sau khi người ta quy y thì người ta trở thành người Phật tử, trở thành Bồ Tát tại gia. Người xuất gia thì trở thành Bồ Tát xuất gia, toàn hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát không có cầu, hàng Bồ Tát là hàng bắt đầu ra tay đi khắp mọi nơi cứu độ chúng sinh ở khắp mọi nẻo. Rồi chúng ta nhớ như vậy. Chính như chúng ta thực tập nó phải có nhiều cái chi tiết như vậy. Giống như lúc ở tôi còn ở bên Trung Quốc thì mỗi tuần tôi đều đi phóng sinh. Thì bây giờ có một cái đám trẻ nó ở Việt Nam qua đó học, thì nó cũng tháp tùng tôi đi phóng sinh, nó cũng sinh hoạt với tôi. Thì nó thấy tôi làm, nó nghĩ tôi không được thông minh lắm cho nên nó mới cố vấn cho tôi. Nó nói là tại sao sư ông đi mua cá ở Walmart hay là ở Carrefour chỉ cho nó đắt, tại sao sư ông không vào mấy cái chợ của người bản xứ, chợ mà kiểu là đúng nghĩa là chợ đó, chợ mà ồn ào dơ giấy chứ không phải là siêu thị. Thì người Trung Quốc gọi những chợ đó là thị trường, còn gọi những cái chợ mà mình tự lấy đồ từ gì nó là gọi là siêu thị, còn chợ kia thì gọi là thị trường. Thì mấy đứa nó nói là tại sao sư ông phải đi mua cá ở thị, không mua ở thị trường cho nó rẻ mà mua ở ba cái chợ Tây ở siêu thị nó đắt. Tôi mới giải thích cho mấy đứa nó nghe, mà đâu phải nó thấy tôi làm một lần mà nó dám lên tiếng, nó chỉ tôi đâu. Nó thấy tôi làm nhiều lần nó cũng nhục nhạt trong người, nó nghĩ rằng là tôi hao phí. Tại vì cá ở mấy cái siêu thị nó đắt gần gấp đôi lần ở bên ngoài. Tôi mới giải thích cho mấy đứa nó nghe vậy. Tôi nói là nếu mình cứu mà mình tính toán nhiều quá đó, mình cứu mình nghĩ là cái chợ này rẻ cho nên mình chỉ đến đó mình mua mình cứu như thế đó, thì cái tầm cứu của mình giới hạn ở trong cái rẻ, giới hạn ở trong mấy cái chỗ như vậy thôi, thì chỉ có mấy con cá nào mà nó lọt vô đây thì nó mới được cứu, nó mới nằm trong tầm cứu của mình. Còn những con cá mà nó lỡ nó rớt vào trong siêu thị của Âu Mỹ đó là nó thoát ra khỏi tầm cứu của mình. Như vậy thì tầm cứu của mình nó bé nhỏ lắm, nó có một chút xíu à. Còn bây giờ cái tầm cứu của mình nó là bùa ra, con cá nó rớt vào bất kỳ một chợ nào con cá nó cũng có thể được cứu. Cho nên vì vậy sư ông mới kỳ này mua ở thị trường, tuần tới mua ở Walmart, tuần sau mua ở Carrefour, tuần sau nữa mua ở Metro, tuần sau nữa trở lại thị trường, là cứ mua lần lượt để cho con cá rớt vào cái khu vực nào cũng có khả năng được cứu. Và cái tầm cứu của mình không chưa một cái chỗ nào, dù chỗ đó đắt đỏ hay chỗ đó rẻ mạt, tầm cứu của mình không phải chỉ hữu hiệu ở những nơi rẻ mạt. May mà mấy thằng nhỏ đó cũng thông minh cho nên nó nghe xong rồi chấp nhận, đồng ý đúng à. Thì đôi khi mình thực hành Bồ Tát Đạo phải như thế. Cho nên tôi đi phóng sinh có nhiều người mua cá thì thấy tôi mua cá lóc, cá rô, những cá lóc bư, cá chê bư à, họ nói là phí lắm để họ mua cho. Rồi họ mua cá lia thia bé xíu rồi, thả một lần mấy triệu con. Con cái kia mình thả đâu được bao nhiêu. Cái tôi bảo nếu vậy thì mai mốt mình mà sinh ra con cá to là mình chết chắc. Còn mình phải sinh là lia thia mình mới được thả. Mà cá lia thia mà thả xuống đó làm gì? Cá lia thia đâu ai ăn. Rồi thả xuống mình cá lớn đớp hết, rồi giết nó. Rồi tôi nói là làm cái kiểu như vậy đó là đời sau mà mình lỡ mà mình mà sinh làm thân cá là mình chết chắc. Tại nó không chịu thả. Nó nói mập quá thả. Nó thả mình lia thia bé siêu. Tôi nói là con nào cũng thả, mà giá nào cũng thả. Tức là để cho mình tập rằng là cái sự cứu của mình nó không có bị cái giá tiền cản trở. Cái sự cứu của mình nó không có bị cái cảnh nào cản trở hết. Nhất là cảnh nào mình cũng thòng tay vào cứu được ráo hết đó. Thì như thế mới là hành động. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thì chỉ có một cái cách đó để mà gọi là làm độ chúng sinh hay là đợi lạc cho chúng sinh. Thì nếu mà chúng ta hiểu ra được cái vấn đề đó thì chúng ta mới thấy rằng là chỉ duy có một thứ cứu được chúng sinh, đó là Bồ Đề Tâm, đó là tâm Phật. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chỉ có Phật độ được chúng sinh, chỉ có giáo pháp của Ngài cứu được chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy chắc chắn Phật và Pháp là bảo. Mà khi mà chúng ta thấy chắc chắn Phật Pháp là bảo thì chúng ta mới hăng hái quy y theo Phật và Pháp. Và khi quy y theo Phật và Pháp thì chúng ta sẽ thấy những cái công đức nó phát sinh. Cho nên ví dụ ngay chính bản thân tôi vẫn nói là tôi may mắn mà biết Phật Pháp trong cái cuộc đời này. Chứ nếu giờ tôi mà không biết Phật Pháp thì tôi cũng chẳng có biết khổ và tập. Thì cũng cả ngày tôi quỳ lạy, tôi cầu an, cầu cho con đau, cầu cho vợ ốm, cầu lung tung xẻ hết. Thì tôi cũng chỉ đóng vai trò đó. Cả cuộc đời tôi chẳng cứu được ai, rồi chung cục tôi cũng chẳng cứu được tôi. Rất là vô giá trị, không sinh ra được một công đức nào hết. Rồi tôi cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, ở trong quá khứ, trải qua đời đời kiếp kiếp như vậy. Ừ, kinh khủng quá, nghĩ ở kiếp này một cái mệt, một mỏi, một cái chết chóc cũng là đưa đến cho mình nhiều nỗi sợ hãi. Huống hồ là mình đời nào cũng phải chịu cái nỗi sợ hãi nó trên đó. Cho nên nếu tôi không biết Phật Pháp thì tôi phải chịu như thế trong muôn niên. Thế thì nếu bây giờ mà tôi mà có thể biết được cái Phật Pháp thì trước tiên hết là tôi cũng thấy ít nhất tôi cũng cứu được tôi là ít ra. Tôi cũng cảm thấy rằng là sự hiện hữu của tôi giúp đỡ cho bao nhiêu hiện hữu được sống qua sự phóng sinh, được ăn ủi qua sự bố thí, và chưa kể đến cái sự mà cúng dường. Tôi tuy là một vị tăng thế nhưng mà điều tôi cũng rất là thích cúng dường. Tôi đến cái xứ nào đó tôi cũng đi thôi, tôi cũng cúng dường chư tăng. Tôi cúng dường chư tăng, tôi không phải chỉ cúng dường chư tăng, tôi chia ra. Tức là tôi cúng dường, bố thí và phóng sinh chia đều, làm cả ba sự ở trên đó. Nghĩa là để không có một cái đối tượng nào nằm ngoài cái tầm đó của mình, tầm bố thí đó của mình. Thì mình bố thí cho chư tăng gọi là cúng dường, mình bố thí sinh mạng cho loài súc sinh gọi là phóng sinh, mình bố thí cho người nghèo khổ đó mình gọi là bố thí. Nhưng mà kỳ thật nó chỉ là một pháp nhiếp ở trong cái pháp mà bố thí đứng đầu ở trong lục ba la mật. Nhưng mà nếu mà mình bố thí mà theo một cái lối của từ thiện thì đâu có gọi là ba la mật được. Cho nên khi mình phát tâm như vậy thì mình hành thiện pháp không gọi là từ thiện, mình cũng không có gọi là đạt được cái vấn đề của phúc báo nhân thiên, mà mình đạt được công đức vô lậu. Thế là vì cái Bồ Đề Tâm đó nó có định ở trong để thay thế thường hành Bồ Tát đạo. Cho nên mình thường xuyên độ sinh thì thường xuyên phát sinh ra cái công đức. Thành công đức đó không có lúc nào ngừng nghỉ, không có lúc nào gián đoạn, bởi vì lúc nào cũng độ sinh. Cho nên mà lại cái độ sinh nó cái phúc của nó cao hơn tất cả mọi cái phúc của thế gian. Cho nên mà lại còn thường xuyên làm thì đương nhiên cái công đức đó trong nhà Phật mới hay dùng cái từ là công đức vô lượng, mới hay dùng đến cái vấn đề là công đức vô lậu, là không có ngừng, không có hết. Tại do những cái tinh thần mà thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thì người ta thì sợ, người ta sợ Bồ Tát Đạo, nhưng mà tôi thì nghĩ là chỉ có Bồ Tát Đạo cứu được mình, cứu được người. Nên như là tôi nói là mấy đứa trẻ nhỏ mà hiện hữu từ 10 tuổi trở lại, tôi nhìn thấy tụi nó đó, tôi nói thẳng một câu là tôi tội lắm. Bởi vì tôi biết là khi nó lớn lên, nó đối diện với thảm họa của thế giới, từ kinh tế, từ chính trị, từ xã hội đều đại loạn, rồi thiên tai không ngừng nghỉ, nó lãnh đủ hết. Mấy đứa trẻ nó lớn lên lãnh đủ hết. Tôi thì chạy thoát kịp thời. Tại vì lúc đó là tôi đây rồi, già rồi. Còn mấy đứa trẻ đó, nó lớn lên là nó lãnh đủ. Lúc mà nó đang còn cái tuổi thanh xuân, nó phải chịu đựng bao nhiêu là tai nạn, thiên nhiên, thiên tai, chết chóc, đang đến những sự mà chấm dứt sinh mạng của chúng bởi thiên tai. Đủ thứ, động đất, sóng thần, hỏa hoạn, nặng lửa, nặng gió, nặng nước, nghĩa là tứ đại đó là đều khởi lên là nạn hết rồi. Tụi nó chịu, chưa kể là kinh tế càng ngày càng khó khăn, chính trị càng ngày càng đại loạn, xã hội càng ngày càng bất ổn, càng lúc càng như thế. Tụi nó lãnh hết á. Anh ơi, tôi thấy tội quá, nhưng mà làm cách nào? Đúng vậy, vẫn chỉ có Phật pháp cứu được. Cho nên cái đứa nhỏ nào và chỉ nên có cái căn cơ của Phật pháp thì mình biết rằng là đứa nó đến để cứu, chứ không phải đến để chịu. Còn nếu không thì mình biết rằng là chúng có một cái cộng nghiệp rủ nhau đến để chịu. Còn nếu đứa nào nó có một cái căn tính nào đó đối với Phật pháp á, đối với thiện pháp á, thì nó đến với thế gian để cứu. Cho nên nếu bây giờ chúng ta mà thế thường hành Bồ Tát Đạo, thì chúng ta đến với lại cái cuộc đời nào đó, nó cũng đóng vai trò cứu hết. Và cái công đức, cái phước đức của người đó bảo vệ cho người đó, để người đó có thể bảo vệ cho biết bao nhiêu sinh linh khác. Cho nên vì cái đi lại nó trên đó đó, tôi hay khuyến khích mấy người Phật tử là có con em nhỏ nên tập cho chúng phóng sinh, tập cho chúng làm thiện pháp. Ở bên tôi cũng có đụng độ với một số mấy người Phật tử từ bên Trung Quốc qua đến Việt Nam, họ cũng tiếp thu cái lời khuyên của tôi. Họ cũng cho con em của họ đi phóng sinh thường xuyên theo tôi, đi phát trận cho người nghèo khổ theo tôi. Thì họ cũng cho tụi nhỏ đó cầm một sấp phong bì phát cho những người nghèo, phát tiền cho người nghèo, tập cho nó, để cho nó nhìn thấy cái cảnh nghèo khổ của người ta, nó tập để cho nó bớt nham nhở. Chứ còn không thì nó tưởng đông là cuộc đời là chỉ có hưởng thụ, nó phải nhìn thấy những cái cảnh như thế. Thành ra tôi nói mà ai cũng công nhận, nhất là dân ở Auris bên Đức ấy. Cái đó là cái tỉnh lẻ có mấy chục gia đình nhưng mà sống khá hòa thuận, và cũng hay mở những cái đạo tràng như vậy. Mà năm nào cũng thỉnh tôi qua, mà tháng 6 này tôi cũng qua, và năm nào thì tôi cũng ở bên đó tuần lễ giảng Phật pháp và đi phóng sinh. Ở bên đó tích cực phóng sinh lắm, cho đến độ bây giờ ở đó là nơi duy nhất nhà nào hầu như cũng áp dụng. Có nghĩa rằng là tới ngày sinh nhật là đi phóng sinh, tuổi bé về sinh nhật này nè cũng đi phóng sinh. Nó dù mấy đứa bạn bé của nó đó đi phóng sinh, ba mẹ nó trở đi, rồi nó sẽ tập bỏ heo. Đến ngày sinh nhật có bao nhiêu tiền nó mua được mấy con cá, cha mẹ cho thêm tiền mua cá làm quà sinh nhật đi phóng sinh. Đó. Rồi về nhà tôi đến thì mới là ăn bánh ăn trái, làm gì làm những phóng sinh. Mà tụi nhỏ đó nó cũng quen như vậy, mà tụi nhỏ nó rất là thích phóng sinh, đứa bé nào cũng hâm hỉ cái. Thế đi phóng sinh là mỗi đứa một cái xô có sẵn, mỗi đứa một cái xô cầm đi để phóng sinh, tích cực vô cùng. Và rồi tụi nó có một cái thiện nghiệp ở trong người, cái thiện nghiệp đó là nó nhìn con cá là nó khởi lên một ý phóng sinh. Có những cái đứa trẻ khác á, thì nó nhìn thấy con cá thì nó lạnh lùng, khó tổ, chiên gừng, một cách lạnh lùng, mà không cho ăn là giận. Còn cái tụi nhỏ kia thì nhìn thấy con cá cái phóng sinh. Đó. Ở đây mà con bé có 5 tuổi thôi, ở bên Trung Quốc, Một bữa nó đi phóng sinh về, nó ngồi sau xe, mẹ nó lái xe, tôi ngồi. Nó nói với mẹ nó: "Mẹ, con không có ăn cá nữa đâu nha." Thế mẹ nó hỏi: "Sao ạ?" Thì nó nói: "Con phóng sinh rồi là con không có ăn." Nó nói vậy, con ăn cá. Có 5 tuổi à? Con nhỏ nó đặc biệt lắm. Thì hai mẹ con nó quy y với tôi. Nó thấy tôi á, đến nhà á, nó thấy tôi mà sụp xuống lạy, chẳng ai bảo, người lớn không nói. Nó còn kéo mẹ nó nói lạy đi. Nó dạy mẹ nó là phải lạy đi. Rồi nó sụp xuống nó lạy 3 lạy. Nó có chút xíu à? Thì tôi thì đặt cái pháp danh đó là Huệ Lạc. Nó rất là gọi là hứng thích ghê lắm ở trong cái chuyện mà đi phóng sinh, xong nó phát tâm nó ngăn thịt. Rồi nó nói như thế. Thế thì cái vấn đề là chúng ta cũng phải hiểu như vậy, để cái chính cái thiện nghiệp nó sẽ bảo vệ mình, nó bảo vệ cái người khác. Cho nên con cái trong nhà nó nên gieo cho nó những cái chủng tử như vậy. Để cho có nhiều người thấy con cái ăn chay sợ, cứ ép nó phải ăn mặn. Rồi nói rằng là sợ nó không đủ sức khỏe. Tôi nói là mấy anh thầy không đủ sức khỏe. Mấy anh thầy cũng mặt cũng khỏe mạnh như thường à, mà còn sống lâu hơn cái người thường nữa. Đâu có phải ăn chay là thiếu sức khỏe. Thành ra đừng ép nó ăn chay, nhưng mà cũng đừng ép nó ăn mặn. Kệ nó. Nó thích ăn chay thì cho ăn chay, nó thích ăn mặn thì cứ cho nó ăn mặn. Đừng có ép gì hết. Nhưng mà cái cần nhất đó là phải tập cho nó có một cái chủng tử của thiện pháp ở trong người. Thành ra tôi mới nhìn mấy cái đứa trẻ bây giờ, thuở bây giờ này, tôi cảm thấy rằng là kinh khủng quá. Cái tương lai đó, cái tương lai thế giới này nó đen tối, là tụi nhỏ này nó lớn lên ngay trúng lúc đen tối. Cái gì cứu nó? Cho nên nếu nó biết Phật pháp thì Phật pháp cứu nó. Còn không thôi thì nó là nạn nhân. Còn nếu mà nó biết Phật pháp thì nó là cứu chủ. Thì đó là những cái gì mà tôi chứng minh suốt 2 ngày hôm nay, là chứng minh cho mọi người một cách mà tôi nghĩ rằng là khá cặn kẽ đó, mà khá đầy đủ đó, đủ để cho mọi người có thể nhận ra không có mấy khó khăn. Thì đó cũng là tôi phải nghĩ cái cách, cái thí dụ, cái cách, cái này kia để mà diễn dường cái pháp đó ra một cách làm sao cho người ta dễ biết. Thì hồi trước ở Côn Minh có một chị cô giáo dạy nói tiếng Tàu cho cả Hòa Thượng Nhất Trơn lẫn tôi. Chị này sau nó kết cục là chị quy y với tôi, và chị nói như vậy nè. Chị bảo: "Sao con thấy hai sư phụ đây hay quá, có nhiều điều đó tụi con đó, cho đến giáo sư đại học của tụi con cũng chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nói tới. Có nhiều điều đối với con nó là nan giải khó hiểu, mà sao cái sư phụ giải thích á chưa đến 5 câu là thấy rõ như ban ngày, mà tại sao hồi nào cũng giờ không thấy, mà sau khi được giải thích á thì thấy ủa sao dễ ở ta, ủa sao nó chỉnh dinh á, nó đâu có phải là vấn đề nan giải đâu." Chị ta nói như vậy đó. Rồi sau thì chị ta phát tâm quy y, thì từ là cô giáo của tôi, cái tôi trở thành đệ tử tôi, và là một người tích cực ghê lắm trong cái vấn đề mà rằng là đi phóng sinh của tôi đó. Thế là chị đó liên lạc với xe cá để nó chở xe cá tới địa điểm tôi phóng sinh, tới gì tới đó là chị đó hết. Lúc đầu đó là cô giáo của tôi, sau để thành đồ đệ. Thì đại khái là chị đó phê bình như vậy, chị đó nói rằng là ủa sao có nhiều cái điều mà hồi nào giờ cũng nghĩ tới được, mà nghĩ ra được, nhưng mà tại sao khi nghe giải thích, nghe có chút xíu dăm ba câu cái tự nhiên rồi thấy nó rõ như ban ngày. Chị nói như vậy. Thế thì cái vấn đề là nói rằng là nếu mà chúng ta mà biết được Phật pháp nói trên hay biết được cái Phật pháp đúng nghĩa của Đại thừa Phật pháp ở Bồ Tát đạo đó, thì tự nhiên nó thành tựu được công đức mà nó có thể cứu giúp được rất là nhiều chúng sinh. Thành ra một người phát thì mình biết ngay trong tương lai có vô số người được nhờ. Nếu mà không ai phát thì mình biết là trước là trong tương lai chẳng ai được nhờ mà thêm gánh nặng cho Bồ Tát cứu độ. Tại vì sẽ nghiệp lực sẽ chồng lên. Anh nói nếu mà biết phát tâm như vậy. Thế thì cái vấn đề mà khi chúng ta tu học đó, thì phần nhiều là chúng ta học thì như là tôi nói hôm qua, chúng ta học thì dư mà chúng ta hành thì thiếu. Trên cái vấn đề mà chúng ta thực hành. Tại vì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta lại chỉ nghĩ có cái vấn đề rằng là cái thực hành của mình đó là thứ nhất là ngồi niệm Phật, thứ hai là lễ Phật vậy thôi, đó là thực hành duy nhất. Đó. Thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái thực hành nói trên đó mà cách đấy thì tôi lại cũng chứng minh rồi đó mà. Tôi nói là khi là mình hiểu một điều là khi mình dùng miệng này đó, mình lập lại lời của Đức Phật, tức là mình tụng kinh, mình cũng gióng giạc lắm, mình nói này xá lợi Phật, này mục kiền liên, đó là mình cũng nói dòng của Đức Phật đó mà. Đó, mình cũng này là mấy ngài trưởng già kia là xếp ra hết trơn, mà này xong ra cái mình thấy mình có công đức rồi, mới tụng kinh mình có công đức rồi, thì thật sự có công đức, không có phủ nhận đó. Thế nhưng mà đó là mình mới có cái môi miệng của mình mới có là nhái lại Đức Phật thôi mà đã thấy là có công đức, có phúc báo. Thế thì thân mình hành truyền của Đức Phật thì sao? Tâm của mình nghĩ cái tư tưởng của Đức Phật thì sao? Còn tại sao mình không nghĩ tới hai nghiệp trên mà mình chỉ nghĩ tới cái răng với cái lợi của mình thôi? Mà mình không có làm cái kia, cho nên mình hành mình chưa đủ một tí nào hết. Chưa thấm đâu vào đâu hết. Và đối với lại cái hành của mình, mà đối với cái hành của Đại thừa Bồ Tát đạo đó, một cái hành Bồ Tát đạo là hành Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa đó là hành làm sao cho mình và chúng sinh đồng đáo bình đẳng, thì mới là Ba La Mật Đa, thì đó mới là Đại thừa Phật pháp, đó mới là công phu hành đạo mà không một Bồ Tát nào không đi qua, không sử dụng đến. Thành ra chúng ta chỉ suy nghĩ cái hành đạo của chúng ta là trên cái miệng lưỡi thôi. Cho nên rằng là mai mốt ở đây chúng ta cũng tu theo cái lối đó, chúng ta mà cúng dường chay tăng quý thầy thì chúng ta nói tụi con gửi lời cúng thầy 10.000. Người nào cũng nói gửi lời cúng thầy 10.000, cũng gửi bằng lời thôi, không có đưa gì hết á. Thế tại vì chỉ miệng thôi mà. Thì cũng giống vậy, thì cũng giống như là mình nói với Đức Phật là con thế đường hành Bồ Tát đạo xong rồi, còn mình đâu có làm đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình áp dụng cái đó mình làm lễ chay tăng, mời hết mấy thầy tới ăn chay tăng, xong đại chúng đồng tắc bạch là chúng con hùn hạp với nhau gửi lời cúng dường 1 triệu xong rồi giải tán đi về. Nó cũng giống như mình đứng trước Đức Phật mình hứa thế đường hành Bồ Tát đạo, xong rồi mình đi về mình hành thế tục đạo chứ phải là Bồ Tát đạo. Cũng giống như thôi, mình suy nghĩ thôi, không phải như vậy không? Thành ra mình toàn là mình cho rằng là môi lưỡi là xong. Thế vậy thì mình cũng dường được môi lưỡi cũng là xong. Thế nó khác cái đâu, nhưng mà khác chứ. Những kiểu đó thì lần thứ nhì mời chay tăng cũng thầy nào tới. Mấy thầy nó gửi lời tụng A-di-đà 10 biến cho con. Người nào cũng gửi lời hết rồi, mà không có sự thiệt. Nó chỉ cứ lời thôi, khẩu đi, khẩu là hàng bét ở trong ba nghiệp. Đó. Thân với tâm mới là cao hơn. Anh ra nếu mà mình hành đạo đó thì mình phải hành việc Phật hành, mình phải, đó mới là, đây là đạo phải tu. Đức Phật cũng tu cái đạo đó mà, cho nên mình cũng không khác được Đức Phật. Đức Phật cũng trừ cái pháp kia, cho nên mình cũng phải trừ cái pháp kia là tập. Mình phải hiểu như thế thì mới hành đạo chứ. Hành đạo là theo dấu chân Phật. Mình là theo dấu chân Phật, giống như một đứa trẻ thơ theo vết chân của mẹ để đòi bú sữa, để đòi ăn. Giống vậy. Chứ không phải là mình là một người theo dấu chân Phật để trở thành Phật, mà mình là theo dấu chân Phật để đòi đủ thứ. đòi Phật cho cái này, Phật cho cái kia, mà chứ không phải rằng là theo dấu chân Phật để làm cái chuyện của Đức Phật. Anh là vì như thế đó thì chúng ta thực sự là cái tu tập thì chúng ta thiếu cái hành nhiều cái lắm. Mà chúng ta đừng quên rằng cho dù chúng ta có làm thiện pháp bình thường, không có Bồ Đề tâm đi chăng nữa, vẫn tốt hơn là không làm. Là bởi cái lý lẽ rằng dù gì thì đời sau ít nhiều cũng do bố thí mà thành đại gia. Đó. Rồi thì do bố thí cho những người bệnh đau thì đời sau được thân thể mạnh khỏe. Đó. Rồi thì do bố thí giúp đỡ cho những người cô quạnh, không nơi nương tựa, cho nên đời sau được mái ấm gia đình sung túc hạnh phúc. Ít ra cái đó vẫn là giấc mơ của nhiều Phật tử. Chứ đừng khi dễ. Nhưng mà hôm nay không có thực hiện thì lấy gì? Đời sau mà có cô quạnh cũng chẳng có đứa nào cho. Đời sau mà có bệnh tật cũng chẳng ai an ủi. Đó chỉ là nhân nào quả đấy. Thành ra ít nhiều gì thì cũng đừng có nên kinh bỉ bất kể một điều thiện nào, bởi vì chúng ta nguyện tu nhất thiết thiện. Nhưng mà nguyện tu nhất thiết thiện rồi, nhưng mà điều cái vấn đề là thiện đó sẽ giúp cho mình ở trong cõi nhân thiên này thuộc diện cao cấp, tức là thuộc diện như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ. Nhưng mà chưa đủ để thoát ly sinh tử. Nếu muốn thoát ly sinh tử, phát Bồ Đề tâm đằng sau mấy chữ thiện nói trên đó thì trở thành Quan Thế Âm Địa Tạng Văn Thù Phổ Hiền. Chúng ta thờ phụng Văn Thù Phổ Hiền kỹ lắm lắm đó. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ theo vết chân của quý ngài nữa, để chúng ta nghĩ là một ngày nào đó mình cũng sẽ làm là nghĩa là Văn Thù Tử, nghĩa là chứng tử của Văn Thù, chướng tử của Phổ Hiền, chướng tử của Quan Âm. Nếu muốn làm chướng tử của Quan Âm thì chúng ta ngày hôm nay phát tâm phát nguyện là nguyện làm một cánh tay của Quan Thế Âm trong ngàn tay, nguyện làm một con mắt trong ngàn mắt của ngài. Nên nguyện làm một cánh tay cho nên chúng ta luôn cứu khổ cứu nạn ở khắp mọi nơi. Nguyện làm một con mắt của Quan Âm cho nên chúng ta thường quan sát cái cảnh khổ của chúng sinh để mà chúng ta cứu giúp. Thì như thế thì tự dưng rằng là chúng ta sẽ là một cánh tay, một con mắt của Quan Thế Âm. Mà khi chúng ta là cánh tay, con mắt của Quan Âm thì làm sao mà không vãng sinh Tây Phương? Bởi vì không lẽ Quan Thế Âm đi về Tây Phương để lại cánh tay, con mắt? Thế ngay đây là ngàn tay, ngàn mắt đều theo ngài về thế giới phương Tây, mà mình là một trong đó. Cho nên có khối gì cái cách mà có thể vãng sinh Tây Phương mà còn chứng vô sinh pháp nhẫn mà mau chóng để mà gọi là nghĩa là thành Phật, chứ không phải là những cái mà cái kiểu mà phàm phu tự suy nghĩ và xét toán. Ở đây tôi cũng nói thêm một cái điều, đó là có nhiều người tu tịnh độ mà họ nói chuyện với tôi nghe tôi thấy hơi buồn trong người đó. Miệng họ thì nói như thế này nè: con mà chọn pháp môn niệm Phật tu tịnh độ là bởi vì rằng là tu tịnh độ là pháp môn hay nhất, dễ nhất mà lại hay nhất. 10 người tu là 10 người thành đó. 8 tâm niệm Phật cũng vẫn vãng sinh mà, cho nên rằng là con mới chọn nó. Chọn nó rồi nói như thế gì, nhưng không tụng kinh gì hết, chỉ tụng kinh A Di Đà. Tôi hỏi tại sao vậy? Tại vì tụng mấy kinh kia nó tán tâm đi, nó mất cái tâm, tập trung lại tụng kinh A Di Đà thôi thì nó mới về A Di Đà. Hồi nãy mới nói là tán tâm niệm Phật cũng còn vãng sinh Tây Phương nữa, và bây giờ nói không tụng kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm gì hết á, là bởi vì sợ nó tán tâm rồi không vãng sinh được. Nó mâu thuẫn cực kỳ, nói lung tung, nó là cái đó là cái trí tuệ nó kém quá, rồi thành ra rằng là nó không có thấy được cái tự tương mâu thuẫn, là tự mình mâu thuẫn với chính mình. Có nhiều người nói ngay cả ông cụ Tịnh Không là tôi nghe, tức là cũng khuyên là chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà thôi, còn mấy cái kinh kia thì không cần tụng, để cho mình tập trung lại nữa, cầu vãng sinh. Còn nếu không thì mình sẽ bị gọi là không có được tập trung hết vào thế giới cực lạc. Đại đa số nghe là có lý, tôi thấy không có lý. Tại sao? Tôi chứng minh. Thứ nhất rằng là mình chỉ tụng cái kinh nào mà nói đến Đức Phật A Di Đà thôi, để cho mình tập trung, mình không tụng mấy cái kinh khác. Tại sợ tán tâm. Như với tôi, nếu mà mình tụng thêm kinh điển đại thừa khác đó, đúng nghĩa không có tán tâm, mà mình tụng thế tục mới tán tâm. Tụng thế tục có nghĩa là mình chỉ tụng tới cái hưởng thụ của mình, cái đi chơi của mình, cái công ăn việc làm của mình, tiền của mình, sức khỏe của mình, vân vân. Mấy cái đó tụng tôi á, tụng cái gì tôi á, tức là tôi phải được cái này, tôi được cái kia, tôi chọn nó là bởi vì nó lợi cho tôi muốn nó là bởi vì nó giúp tôi được nhiều. Tất cả mấy cái đó là tán tâm để không sinh tịnh độ được. Tại không có một cái tôi nào lên tịnh độ được hết. Tôi không có lên tịnh độ được, chỉ có tâm Phật của tôi lên thôi. Có cái tâm tôi này không có lên tịnh độ được. Thử nghĩ coi, kéo hết bao nhiêu cái tâm tôi lên tịnh độ, nó cãi nhau, nghĩa là gọi là sùm ở trên tịnh độ, xong rồi nó bắt đầu đòi độc lập, rồi nó bắt đầu đánh đấm nhau, Bồ Tát Tàu với Bồ Tát Việt Nam chống nhau, Bồ Tát Nga Xô, Bồ Tát Mỹ cãi lộn, rồi Bồ Tát Trung Đông, Bồ Tát gì đó lên nó sùm mà sùm, rồi Đức Phật A Di Đà suốt cuộc tống hết xuống dưới xuống dưới Ta Bà lại. Nghĩ thử xem đúng phải không? Cho nên không có một cách tôi nào lên tịnh độ được. Bỏ cái tôi đi thì lên tịnh độ. Không có tôi, chỉ có đường nguyện chúng sinh thì lên tịnh độ. Cho nên ở trên tịnh độ không có tôi nữa. Có tôi là có chia, có chủng tộc, có này kia đủ thứ. Rồi các Bồ Tát gốc Trung Hoa sống với nhau, Bồ Tát gốc Việt Nam sống với nhau, Bồ Tát gốc Nhật Bản sống với nhau. Rồi sinh chuyện nữa, rồi Bồ Tát Nga, Bồ Tát Mỹ tùm lum hết. Không có tôi, có tôi là có tất cả mấy cái đó. Không có tôi gì hết, chỉ có đường nguyện chúng sinh, chỉ có chúng sinh, tâm nào cũng vậy thì mới lên tịnh độ được. Cho nên chính cái tôi trở ngại sự vãng sinh, chứ không phải kinh Phật trở ngại kinh Phật. Kinh Phật không có bao giờ trở ngại kinh Phật hết. Đức Phật nói như vậy. Như là anh có nói nhiều pháp ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, Đức Phật nói là từ cái lúc mà Như Lai thành Phật ở dưới cội cây Bồ Đề cho đến nay, ta chỉ nói có một pháp, không có nói hai pháp, không có nói ba pháp. Giáo pháp của Như Lai chỉ có một pháp, giáo pháp mà diệt khổ, diệt luân hồi sinh tử chỉ có một pháp. Nhưng trong đó nó có vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa đó là tùy theo căn tính của chúng sinh. Câu nói đó của Đức Phật ở kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh đó được diễn dịch ra kinh Pháp Hoa qua phẩm Dược Thảo Dụ. Phẩm Dược Thảo Dụ là Đức Phật có nói đến cái vấn đề là như một cơn mưa rớt xuống một khu rừng, rồi thì cây ở trong khu rừng, cây to hút nước nhiều, cây nhỏ hút nước ít, cơn mưa bình đẳng, nhưng tùy theo cây mà hút nhiều hút ít, chứ không phải là mưa xuống cây cổ thụ nhiều, mưa xuống cỏ ít. Không, mưa bình đẳng xuống một lúc, nhưng mà cây cổ thụ thì hút nhiều, cỏ hút ít. Thì cũng vậy, pháp của Đức Phật là mưa, rồi chúng sinh tùy theo cái tâm của chúng sinh đó, tâm đó là tâm cổ thụ hay tâm cỏ, mà hấp thụ được cái pháp đó nhiều hay ít, thành ra mới có tứ quả thanh văn, thành ra mới có thập địa Bồ Tát. Còn kỳ dư cái mưa đó của Đức Phật xuống đó, chỉ có một pháp thôi, đó là Phật thừa. Kinh Pháp Hoa muốn nói về điều như vậy. Thành ra làm sao mà có cái chuyện mà kinh này chống kinh kia, mà mình nói rằng là tụng kinh này nó làm loạn kinh kia. Đó là mình hiểu gì hết, tôi cùng cơn mưa mà loạn gì. Nó chỉ là một pháp thôi. Pháp nào của Đức Phật cũng đưa đến cái vấn đề gọi là giải thoát sinh tử luân hồi, không có đưa đến một cái gì khác hết. Cho nên làm sao mà có chống trái nhau để mà mình nói rằng là mình tụng kinh này nó sẽ làm cho mình tán cái loạn, khi mà mình tụng kinh A Di Đà mình tụng kinh này nó tán loạn. Nói như thế là không hiểu, không hiểu kinh của Phật. Kinh của Đức Phật nó sao chống trái nhau được, mà người ta suy nghĩ là người ta chỉ tụng kinh này, người ta trừ mấy kinh kia ra không bao giờ tụng nữa, người ta tiêu diệt kinh điển. Một chuyện. Cái thứ hai đó là khiến cho càng về sau này nó thành truyền thống, người ta càng nhất định không chịu tụng kinh thì cái kinh đó nó tận diệt hết, mà người ta không có cơ hội để biết tới cái giáo nghĩa của những cái kinh. Cái quan trọng thứ hai nhất đó là vấn đề rằng là người ta không biết rằng chính cái tôi này cản trở sự vãng sinh chứ không phải kinh cản trở. Cho nên tôi đồng thời tôi tụng kinh Di Đà và đồng thời tôi tụng kinh Dược Sư, tôi vãng sinh vẫn vãng sinh. Nhưng mà nếu tôi tụng kinh Di Đà mà tôi tụng những cái kinh tôi khá nhiều, như là tôi nói một ngày trong 10 niệm của mình có một niệm Di Đà, 9 niệm là tôi, thì cái 9 niệm tôi đó làm tán loạn cái niệm Di Đà và tôi không thể vãng sinh tịnh độ. Cho nên khi tôi ngồi tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, cái gì làm tôi tán loạn? Suy nghĩ đi, không phải là khi tôi ngồi tôi niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Đức Phật Dược Sư làm tôi tán loạn, Ngài Văn Thù làm tôi tán loạn, đâu có. Vợ tôi làm tôi tán loạn, tiếng khóc của trẻ thơ làm tôi tán loạn, con thơ đang khóc là tôi phải vứt chuông vứt mó chạy đi lo. Rồi công ăn việc làm của tôi làm tôi tán loạn khi tôi niệm Phật. Sức khỏe của tôi mới được báo đến là tôi có khả năng bị bệnh gì đó, nó làm tôi tán loạn, là tôi không có thể tập trung niệm Phật, vân vân. Chứ có Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm hay Dược Sư, tất cả những vị Phật khác có làm tán loạn cái sự niệm Phật của mình đâu, có làm tán loạn cái mà công phu mà cầu vãng sinh của mình đâu, đổ thừa bậy bạ. Mà thật sự là toàn bộ những cái liên hệ với tôi làm trong mình tán tâm, lúc mình niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, cái chợt nhớ đến chuyện gì đâu, cái Nam Mô Di Đà Phật chả còn cái đó, nó chưa có thu gom Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ chả còn một lát nữa đây mình phải đi làm cái đó, là Nam Mô Di Đà Phật nó, toàn là những cái đó tán loạn không à, chứ đâu có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư, ủa lỗ, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư, mấy đồ thừa là Dược Sư làm loạn. Nhưng mà không có chuyện đó, suy nghĩ coi, đồ thừa tầm bậy. Đó. Xong rồi chính cái tinh thần đó khiến cho cá đám súng lại không tụng kinh nào nữa hết, tiêu diệt kinh điển của Đức Phật, tổn công đức. Là bởi vì tôi thì cái thời mà tôi mới xuất gia, tôi phát cái nguyện như vậy là gặp kinh là tụng, nếu gặp kinh không tụng là chứng tỏ là mình nó có cái nghiệp chướng sâu dày, là thấy quyển kinh mà không đọc được. Hồi tôi mới xuất gia, là hồi đó tôi là chú tiểu đó, là lúc đấy tôi mới 17 tuổi thôi. Tôi phát nguyện là nếu tôi thấy kinh mà tôi không tụng là tôi nghiệp chướng sâu dày, là tại sao phải quyền kinh để trước mặt mà nghiệp gì không đọc được. Cho nên kinh nào tôi cũng bày là tôi đọc hết trơn. Không những như thế, tôi trẻ hàng xóm nó qua nó hay theo tôi tụng kinh, là tôi đi thỉnh một đống về tôi cho tụi nó tụng hết, từ Pháp Bảo Đàn Kinh cũng tụng luôn, Lăng Nghiêm, Duy Mật Cật. Không có một cái kinh nào hồi đó mà có bản dịch Việt mà tôi với lại cái tuổi nhỏ đó, trong số đó hiện tại có thầy Tâm Nguyên. Thầy Tâm Nguyên nó là đệ tử lớn của tôi đó mà. Thế giờ ông đang còn trấn ở bên Việt Nam á, ông là Canada. Thì ông là theo tôi từ nhỏ, trong số đó mà vô sinh sau đẻ muộn có thầy Trúc Ngượng là tụng kinh như thế là theo tôi. Thế tôi thì không phát nguyện như vậy mà, tại vì tôi nghĩ rằng là thấy kinh mà không tụng là tội nặng lắm, nghiệp chướng sâu dày, cho nên rằng là thấy kinh mà mở ra không được, nghiệp nó không cho mình mở, nghiệp nó không cho mình nhìn, nghiệp nó không cho mình đọc. Đó là pháp bảo của Đức Phật, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Cái gì làm tán loạn cái tâm mà cầu vãng sinh của mình? Không phải kinh điển, toàn bộ là thế tục, toàn bộ là cái tôi làm tán loạn. Cho nên trong Vô Lượng Thọ Kinh Đức Phật nói cái hàng mà xếp hàng nó ba hàng đó, thì là tự mình hiểu cái hàng mà thượng phẩm thượng sinh đó, tôi đọc nguyên văn thượng phẩm thượng sinh là hàng thâm tín nhân quả pháp bồ đề tâm tụng trì đại thừa kinh điển khuyến giáo tha nhân, đó là thượng phẩm đấy. Còn trung phẩm là nghĩa là trì giới vô khuyết oai nghi vô tổn, tức là có nghĩa là trì giới đầy đủ mà giữ oai nghi không thiếu sót đó, thì thuộc về trung phẩm. Còn hạ phẩm là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, tu thập thiện pháp, thuộc về hạ phẩm vãng sinh. Thành ra chúng ta nhớ cái câu là đọc tụng đại thừa kinh điển, chứ đâu có nói rằng là Đức Phật đâu có dặn dò rằng là hè Xá Lợi Phất khi mà niệm A Di Đà rồi thì đừng có niệm gì khác. Nếu mà nó đúng như vậy thì Đức Phật dặn rồi, đúng chưa? Nó chắc chắn là Đức Phật sẽ dặn mình là kinh này mà nếu khi mấy ông tụng, mấy ông đừng có tụng kinh khác, để nó mấy ông bị xáo trộn. Đúng không? Đức Phật không bao giờ dặn dò như vậy hết. Thế nhưng mà về sau này, cái đời này thì tự nhiên nó sinh ra nhiều cái trí tuệ lạ lùng đó. À, thành ra người ta có những cái lập luận với có những cái lý luận mà tôi thấy là không trúng mảy may nào hết trơn. Cho nên vì vậy đó, khi mà người mà muốn vãng sinh tịnh độ chỉ cần một điều kiện thôi, là hồi hướng mọi thiện pháp của mình về sự vãng sinh, hồi hướng mọi thiện pháp. Còn rằng là mình tụng kinh nào hồi xưa tôi có chứng minh rồi mà, người ta nói là chỉ có tụng kinh A Di Đà, chỉ tụng những cái kinh nào nói đến Phật A Di Đà để được vãng sinh. Tôi có chứng minh rành rành là Đức Phật Bích Bổn Sư của chúng ta nói tụng kinh Pháp Hoa cũng vãng sinh. Mà sao kỳ nha, tôi cũng thấy một cái điều lạ là tại sao chùa nào cũng tụng kinh Pháp Hoa mà không ai biết điều đó. Thành thử tôi mới hiểu là người ta tụng nhưng mà tinh thần ta nó lâng lâng ở đâu. Thành ra vì vậy tôi mới nói rằng là người ta tụng kinh nhưng mà người ta không có chú mục vào trong kinh, thành ra không có một người nào biết rằng là tụng Pháp Hoa cũng vãng sinh Tây Phương. Thành ra đôi khi tôi nói có nhiều người chưng hửng và cũng tỏ vẻ không tin. Đó, tôi nói có sách máy có chứng, tôi nói làm ơn mở quyển kinh Pháp Hoa ra đây tôi chỉ cho xem. Mở phẩm Dược Vương Bản Sự, Dược Vương Bản Sự Phẩm, kinh thuộc kinh Pháp Hoa, xem trong đó coi. Nếu Phật có nói rõ ràng thời mạt pháp sau này những người trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi màn chung sẽ thấy Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng vây quanh. Mở đó đọc là người nào cũng tụng kinh Pháp Hoa, đại đa số chủ chiền mà không ai biết, không biết cái gì nó che. Tại nói như thế thì đâu có nghĩa rằng là tụng kinh đại thừa nó làm sao lắm. Cũng như tôi cũng hiểu mấy ông tu thiền và là tự nhiên có cái mốt là nhất định không tụng kinh, kinh nào cũng tẩy chay, coi tụng kinh là một cái điều tội lỗi. Tôi cũng hiểu, tôi nói là thiền là không có chấp tướng, không có tụng kinh. Nhưng mà tôi chứng minh cho tổ sư thiền tâm này, Lục Tổ Huyền Năng, khi mà ngài khai thị kinh Pháp Hoa cho Pháp Đạt, Pháp Đạt ngộ kinh Pháp Hoa, Pháp Đạt là tay chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà vì ngài nói là ông tụng kinh á, mà ông không truyền được kinh, mà ông để kinh truyền ông, cho nên ông cũng thành công. Rồi Pháp Đạt hỏi ngài, ngài mới khai thị cho Pháp Đạt. Khai thị xong Pháp Đạt tỏ ngộ được kinh Pháp Hoa, đảnh lễ với ngài và nói là vậy từ nay trở đi con không cần phải tụng kinh nữa. Tổ nói kinh có lỗi gì mà ông không tụng? Ngài Nguyễn Năng nói kinh có lỗi gì mà ông không tụng? Chứng tỏ ngài Nguyễn Năng đâu có phản bác cái vấn đề là tụng kinh hồi nào. Và tự nhiên thiền sau này có mốt là không tụng kinh là thiền. Đó. Xong rồi đến phiên tịnh, thiền không tụng kinh dẹp hết. Đến phiên tịnh chỉ tụng kinh A Di Đà dẹp hết. cỡ chừng 10 năm sau, 20 năm sau, tuổi trẻ này lớn lên, đạo Phật chỉ còn lại con quyển kinh A Di Đà hết, không biết kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm là cái gì. Tội từ nó qua. Mình suy nghĩ thôi. Thì thiếu là tại vì thiếu pháp sư, là tại thiếu người xuất gia, là tại con không chịu xuất gia đi học làm pháp sư, con đi dạy học ở trường làm gì. Chứ nếu mà con mà xuất gia làm pháp sư thì bây giờ đâu có thiếu. Đó. Cũng đi dạy thôi, mà tự nhiên đi dạy trường học, người ta đi dạy Phật pháp đấy, thì đâu có thiếu pháp sư đâu. Ở đây mình này, đâu có ai thích làm pháp sư đâu. Nếu mà con hết lờ mờ thì thầy mời con ngồi đây. Tại con lờ mờ con mới ngồi dưới á. Nếu mà con mà hết lờ mờ rồi là thỉnh lên đây. Là thỉnh đây là khỏe quá rồi, là mình có phụ tá. Thôi thì mấy suốt mấy hôm nay thì cái mục đích của tôi đó là cố ý làm cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề rằng là trong khi chúng ta tu hành đó thì chúng ta cần tu cái điều gì. Tại vì nếu không biết như thế thì xưa nay trong cái vấn đề chúng ta tu cũng như học Phật đó, hình như chúng ta học rất nhiều nhưng mà chúng ta hành không được, thành chung cục chúng ta chỉ là người mù hoặc trắng đen. Thì bây giờ tôi thì chủ trương rằng là tôi không phải là một pháp sư trắng đen của người mù, mà tôi thì muốn làm một người mà chỉ bày trắng đen cho người sáng, chứ không phải là dạy một cái lối trắng đen cho người mù để rồi nói trắng đen thì đúng nhưng mà làm thì không được và không bao giờ biết làm. Anh thực ra đương nhiên rằng là nó phải có một cái sự mà thực hành cái pháp, cái tâm nó xong thì phải có một cái sự thực hành. Người ta tôi thấy nực cười nhiều cách, người ta nói pháp của đề tâm xong người ta làm cái nghi lễ pháp của đề tâm song song. Bố đề tâm nó phải nghi lễ, Bồ Đề Tâm là sự thực hành, sự dấn thân, chứ không phải là một cái nghi lễ gì mà nó phát Bồ Đề Tâm, hay là người ta nói làm cái lễ quy y A Di Đà xong cái tại chúng yên chí là mình quy y A Di Đà rồi. Nếu mình quy y A Di Đà thì giống như tôi mới giải thích, mình y vào Đức Phật A Di Đà phát nguyện, mình y vào Đức Phật A Di Đà mà hành, tức là đi tiếp dẫn đi, phát nguyện như vậy đi, để cho Phật A Di Đà ở trong mình càng ngày càng rõ nét. Và dần ra trong tâm chúng ta chỉ có A Di Đà. Chúng ta y vào Ngài, ba nghiệp của Ngài, xả ba nghiệp của mình, gọi là xả tư lực mà dựa vào tha lực. Người ta chơi chữ, ta dựa vào tha lực là người ta trở thành bê, người ta phó thác người ta cho A Di Đà. Như là một đứa trẻ con nó phó thác nó cho mẹ, mà người ta quên đi rằng dựa vào tha lực của A Di Đà để tu tập, được có nghĩa rằng là cái tự lực của mình vứt hết, mình lấy tha lực của Ngài làm lực của mình. Tha lực của Ngài là gì? Tha lực của Ngài là giới định huệ. Tự lực của mình là gì? Là tham sân si. Cho nên tự lực đó cần phải trừ, cái tự lực đó phải trừ, cái tha lực kia phải tu. Tha lực của A Di Đà là đạo đế, là cái mình phải tu. Tự lực của mình là tập, là mình phải trừ. Cho nên khi mình quy y Đức Phật A Di Đà đúng nghĩa, không phải trên hình thức đó, mà là trên cái vấn đề rằng là mình từ nay trở đi dẹp cái tự lực của mình. Tại tự lực của mình là tham sân si, là tập, cho nên đây là tập phải trừ. Ở đây đạo phải tu là tha lực của Đức Phật A Di Đà. Mình dựa vào tha lực A Di Đà có nghĩa là mình dùng cái tha lực A Di Đà, mình sử dụng cái tha lực A Di Đà, mình không cứ sử dụng tự lực của mình, mà sử dụng cái tự lực của A Di Đà là giới định và huệ. Giới đó là trừ tập, giới đó là hành đạo, định đó là thế thế thường hành, huệ đó là hiểu rõ được cái vấn đề đó, chứ không mù mờ, không lờ mờ chơi chứ, tức là bán cái cho mình giao hết, mình bảo mình đảnh lễ, mình nói con giao con cho Phật. Phật bảo Phật lấy con làm gì? Nhưng mà người Phật tử tu thường thường là như thế đấy. Tôi tu trình độ là như thế, người ta nói là mình cứ giao mình cho Phật, Phật xử lý. Người ta không hiểu cái vấn đề mình quy y tha lực của Đức Phật A Di Đà. Người ta nghĩ mình quy y tha lực Đức Phật A Di Đà là có nghĩa mình giao phó mình cho Ngài. Đó là hiểu theo tâm tính của tôi đấy. Cái tôi nó hay tham, nó tích lợi, thành ra hiểu theo tâm tính của tôi. Cho nên dẹp cái tôi đi thì mới hiểu được Phật pháp. Đó. Thế mình nói là con quy tha lực của Ngài, tức là từ nay trở đi con y vào cái lực của Ngài đấy. Cái lực của Ngài là lực của giới định huệ. Cho nên con từ khi quy y Đức Phật A Di Đà, con xin tiếp dẫn chúng sinh theo hạnh nguyện của Ngài là một cánh tay trợ thủ. Đó. Thì mình không có tiếp dẫn nổi như là Ngài, nhưng mà mình cũng tiếp dẫn những cái giống như là súc sinh. Đó. Mình tiếp dẫn sinh đến con người, mình tiếp dẫn cho những cái người mà gọi là vô minh mà ác nghiệp, tiếp dẫn họ về cái cảnh giới của trí tuệ và có thiện nghiệp, đó là cảnh giới của Bồ Tát đạo. Mình phải tập ham như vậy, đó là quy y tha lực, hiểu lầm từ A tới Z tất cả mọi cái thứ mà Đức Phật nói ra, chúng sinh nó hiểu lầm y như là Đức Phật ví dụ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà nếu mà bây giờ tôi giải thích cái trắng cho một anh mù mà bẩm sinh á, thì tôi càng giải thích nó càng hiểu lầm. Có nghĩa là nếu tôi giải thích cho nó màu trắng và giống như cái tường thì nó nói cứng là trắng. Nếu tôi giải thích cho nó màu trắng như là sữa thì nó nói ướt, đó là trắng. Nếu tôi giải thích cho nó trắng như tuyết thì nó nói lạnh là trắng. Vậy thì giải thích làm sao đấy? Phàm phu, tại cái tâm của phàm phu, nó nghe pháp của Đức Phật, nó suy diễn theo tâm của phàm phu, cho nên Đức Phật quá hay. Cho nên không có một cái vấn đề gì mà Đức Phật không ngừa. Để qua những cái ví dụ của Ngài, qua những lời nói, cho nên trong kinh Viên Giác Đức Phật nói rằng là chưa ra khỏi luân hồi sinh tử mà bàn chuyện viên giác thì chung cuộc viên giác ấy trở thành viên giác của luân hồi. Đức Phật nói như vậy, đúng nghề. Thành ra nó chưa có xả được cái tập á, nó vẫn lấy cái tập nền tảng của sự suy nghĩ mà nó suy nghĩ giáo pháp của Như Lai, giáo pháp Như Lai biến thành tập ấy. Giống như là nó đeo cái kính mà nó không chịu bỏ xuống. Và cái kính đó là kính đỏ, nó nhìn cái gì cũng thành đỏ. Mà nó muốn nhìn cho trung thực nó phải vứt cái kính nó xuống. Cho nên vì vậy trước khi quy y phải sám hối, dẹp ba cái nghiệp đó ra, xong rồi mới lãnh tha lực của Đức Phật vào. Là ý như thế đấy. Thế rồi thì bây giờ đó mới gọi rằng là mới có thể hiểu đúng nghĩa của kinh điển, hiểu đúng nghĩa Phật pháp. Còn không người ta không hiểu được. Tại giờ chung cục thì có một cái vấn đề là như thế đấy. Thì bây giờ như là tôi nói, nhưng mà mỗi sáng tôi kể chuyện mà một cái bà bên Mỹ mà ca ngợi thì như trơn giản tính không, xong rồi hỏi cái nhang, cái ba cái nhang đó mà đó. Rồi ở đây thì tôi cũng thế rồi, thì cũng có rất là nhiều người Phật tử ở khắp nơi, ở bên Mỹ, ở bên Canada, ở bên Âu Châu, thì họ cũng nói với nhau, họ cũng tán thưởng tôi hay là thầy Nhất Trơn này giảng, họ nói. Thế nhưng mà điều tôi thì chẳng có chút gì gọi là mừng gì với lại những cái tiếng mà khen ngợi đó, mà đôi khi tôi lại còn cảm thấy gọi là còn cảm thấy nhột. Tức là mình giảng hay mà sao nó không có lay động cả, vẫn bất tăng bất giảm, nhột thiệt. Nếu mà giảng hay thì người ta thấm đến mức người ta hành liền. Như Đức Phật giảng hay là đại chúng nó chứng liền. Có nên mình giảng xong mà nó vô duyên tới độ mà đại chúng nó bất tăng bất giảm đấy này. Có nghĩa là không vô được. Vậy thì sao gọi là giảng hay? Giảng hay là người ta nghe xong là người ta phát tâm liền, người ta làm liền. Như Đức Phật giảng, Đức Phật giảng xong là chứng quả hết. Người nào người đấy đều nghĩa là tín thọ phụng hành. Còn ở đây đó, sau khi tôi giảng xong, tôi không biết Thánh Trơn sao, riêng ý kiến tôi cảm thấy nhột. Là sau khi tôi giảng xong, người ta sẽ nói là tụi con nó xin cố gắng. Chỉ có kết luận bằng một cái câu như vậy xong rồi giải tán. Để tôi cảm thấy, vậy thì mình đâu có hay đâu. Nếu mình hay là người ta nghe xong người ta ép phê liền. Người ta phải.
Thầy giống như thầy nói vậy á. Con đất khô quá, có thể tắt từ từ.
Ờ. cái thấm này nó cũng giống như là cơn mưa đầu mùa xứ Việt Nam đó, nó không mưa thôi, nó mưa càng hôi tại vì sông cái đất chịu không nổi luôn, giống cơn mưa đầu mùa ở xứ ta. Cho nên tôi lắm mà bắt đầu đầu cơn mưa là tôi rông 3-4 năm mà tôi trốn, là tôi dứt khoát không dám ở Việt Nam, bởi vì nó mưa. Tôi nói hơi tả chân nhưng mà tôi nói theo mấy người Việt ở đó, người ta nói nó mưa như là thằng lằng đái có chút xíu, nó không có đủ để mà thấm cái đất đó, cho nên cái nó sống cái hơi nóng lên, nó trò nữa nó khó chịu lắm á, nhức đầu hôi lắm, khó chịu vô cùng. Nói ví dụ như thế, cho nên tôi nói đại loại như vậy. Nói đại loại là thực sự mà nếu mà rằng là mà tôi mà thuyết xong mà là người ta phát tâm, người ta đi làm bộ đạo thật đông á, thì tôi mới mừng. Ở đây tôi đi tôi phải áp lực cần chết, tôi phải kêu gọi, tôi phải nói khan cả cổ đó, mất cả tiếng luôn, nói gần chết mà chứng minh, mà chứng minh mà tôi cũng có thể nói rằng là tôi chứng minh như vậy rằng là quá rõ rồi. Phần đông thì người nào cũng xác nhận rằng là quá rõ rồi, dễ hiểu rồi, dễ hiểu nhưng mà khó nhớ. Thành ra rời khỏi cái ghế là quên ngay. Mà cái gì làm chướng ngại chuyện đó lại cũng cái tôi, lại vì bởi vì tôi lại trở lại với cái tôi, cái vấn đề của tôi, cho nên tôi quên ráo, đúng chưa? Mình nghĩ kỹ đi. Cho nên cái tôi này cản trở cái chuyện mà trí tuệ và tu hành ghê lắm. Tôi á là phải phân tích cho đến cùng như vậy. Tôi phải suy nghĩ cho đến cùng như vậy, cho nên tôi nói tôi vẫn thất bại chính vì vậy. Mà sau một thời gian giảng đó tôi rút lui về sự ả, tôi không có đi nữa. Là bởi vì tôi thấy rằng là thứ nhất tôi cũng làm đủ cái trách nhiệm của tôi rồi. Trách nhiệm là cái giáo hội Âu Châu này giao phó, đó là Hoàng Pháp. Tôi cũng làm bao nhiêu đó năm rồi đó, tôi cũng đi giảng khắp hết rồi. Nhưng mà bây giờ tôi giảng đi giảng lại, tôi nhìn thấy kết quả không bao lâu, cho nên tôi mới phải rút lui đi. Tôi giảng cho tu sĩ để mong rằng là tu sĩ đó sẽ tiếp tục tôi. Nhưng mà rồi thì cũng chung quy là nó cũng nhân duyên, đến khi rằng là tôi cũng nghĩ rằng bây giờ nếu mà tôi không mà đi kêu đi gọi một lần nữa thì tôi e rằng là cái bộ đất đạo chắc chẳng ai nhắc tới nữa, mà những cái điều nên biết cũng chẳng ai biết nữa hết. Tại vì nó ít được đề cập quá mà nó cũng không được người ta nghĩ tới một chút xíu nào hết. Cho nên vì vậy tôi cũng phải nỗ lực một lần chót để gọi rằng là mình không có lấy Phật Pháp một bài danh vọng cho mình, mà tôi phải nỗ lực để làm sao tôi làm đài danh vọng của Phật Pháp. Tức là người ta qua tôi mà người ta hành Phật Pháp, mà người ta kính trọng Phật Pháp, chứ không phải nhờ Phật Pháp mà người ta trọng tôi. Và tôi muốn rằng qua tôi mà người ta trọng Phật Pháp. Thì tôi chỉ có cố gắng làm cái công tác đó cho đến hết đời. Đó, xin cố gắng. đó là cái vấn đề mà gọi là tôi đi giải hồi xưa này, tôi học được của ngài Trí Giả một cái điều đó là như thế đó. Ngài Trí Giả 24 tuổi lên núi Thiên Thai thuyết pháp lần đầu tiên, chỉ có mười mấy người nghe xong rồi giác ngộ phát tâm giống mãnh, mười mấy người đó về đồn. Ngài thuyết pháp lần thứ hai vài trăm người kéo đến đông lắm. Về đồn lần thứ ba cả ngàn luôn. Mấy thầy ở trên núi Thiên Thai tán thán với pháp sư tuổi trẻ mà có cái sức mà nghĩa là hấp lực mạnh như vậy, khiến cho người ta đến nghe pháp đông như thế. Sau cái thời pháp thứ ba đó, ngài Trí Giả không thuyết pháp nữa, hỏi chừng nào thuyết nữa, nó không thuyết nữa. Chừng nào thuyết nữa để người ta đến, nó không thuyết nữa. Mấy pháp sư bảo quá, thầy đang thuyết pháp đang lên, người ta đến nghe đông, thầy sao lại ngưng? Ngài đâu có lên, thuyết càng ngày càng xuống. Mấy ông kia bảo ủa đâu có xuống, đông tức lên đấy. Ngài nói không. Này nha, hồi xưa lần đầu tôi thuyết pháp với mình mấy người nghe là 100% tiếp thu đó, hành động. Lần thứ hai tôi thuyết pháp mấy trăm người nghe 50%. Lần thứ ba tôi thuyết pháp cả ngàn mà tôi quan sát có 10% là tiếp thu được, là nhận lãnh. Phải xuống không? Từ 100 xuống 50 xuống 10, thuyết nữa nó còn có 1. Thôi dẹp. không đi nữa. Thế nên mình thấy thói thường pháp sư giảng pháp tính theo số đông để nói là thành công, nhưng mà tổ sư thuyết pháp là soi chiếu cái mà xin cố gắng này giả giữ được mà nói chuyện thành công. Đó. Thế dù rằng là mọi người nói lên, nhưng mà trong tâm tôi nhìn qua con mắt tôi thấy toàn là cố gắng đó. Chứ mà không có thấy là giả được đó. Đấy ra xuống chứ đâu phải lên. Thế nó là như thế. Cuối cùng hết thì tôi cũng xin ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử ở đây. Từ nay cho đến tận vị lai kiếp, luôn luôn không vong thất Bồ Đề tâm và thường hành Bồ Tát đạo. Và chúng ta đem cái công đức này để mà hồi hướng cho pháp dư chúng sinh, cũng như là cha mẹ của chúng ta đời nay, cũng như trong tất cả mọi đời quá khứ, đều luôn luôn được phát Bồ Đề tâm, được sinh Tây Phương, được thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.